là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Bích và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, 21 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thảo luận tại tổ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng.
Hội đồng dân tỉnh làm việc với Ủy ban dân tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết 69.
Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức các đợt đón công dân từ miền Nam trở về quê hương trong thời gian tới.
Đường Hoàng Thi xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân bức xúc.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Hôm nay các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ. Tại điểm cầu Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi thảo luận. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã mời đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Kế hoạch Đầu tư và đại diện một số ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia buổi thảo luận tại tổ. Phóng viên Bích Thu phản ánh. Sáng nay, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Về báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022 đến 2024. Các đại biểu cho rằng báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đánh giá đúng thực tế nền kinh tế trước bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Đối với Yên Bái, trong bối cảnh còn nhiều thách thức do dịch COVID-19, nhưng các chỉ số phát triển kinh tế xã hội vẫn có những điểm sáng so với mặt bằng chung của cả nước. Tuy vậy, trước những khó khăn phải đối mặt trong thời gian tới, các đại biểu mong muốn Quốc hội và Chính phủ cần xem xét ban hành các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng chống dịch trong tình hình mới. Chính phủ cần quan tâm thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, đồng thời nhất trí với chủ trương chưa thực hiện tăng lương để dành nguồn lực chi cho phát triển kinh tế xã hội. Đối với những địa phương giải ngân vốn đầu tư công chậm, đề nghị Chính phủ yêu cầu các địa phương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, chỉ đạo các địa phương có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông lâm nghiệp, quan tâm đến các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là người nghèo, người lao động thời vụ, trẻ mồ côi do đại dịch. Cho ý kiến thảo luận tại tổ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thống nhất với báo cáo của Chính phủ. Bên cạnh những kết quả nổi bật, đồng chí cũng nêu lên những hạn chế cần khắc phục về công tác phòng chống dịch, đó là năng lực của hệ thống y tế dự phòng, giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh thiếu sự thống nhất, việc tiếp cận vaccine còn chậm. Những hạn chế này đang dần được khắc phục và thời gian tới cần xây dựng được bộ chỉ tiêu để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Chính phủ cần chủ động về vaccine, thuốc điều trị, trang thiết bị và nâng cao trình độ về năng lực cho đội ngũ ngành y tế, xác định mô hình điều trị COVID-19 phù hợp. Đối với công tác phát triển kinh tế xã hội, đề nghị Chính phủ hỗ trợ chi phí cho các địa phương phòng chống dịch, có chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là xuất khẩu, tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, sớm triển khai chương trình phục hồi kinh tế, giao bổ sung vốn đầu tư công. Về tài chính ngân sách, cần có báo cáo đánh giá về chi cho công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, ưu tiên đầu tư cơ sở tầng và các nhiệm vụ cấp bách. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ đối với dự án luật cảnh sát cơ động, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Dự thảo luật cảnh sát cơ động gồm 5 chương 31 điều, quy định cụ thể 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản của cảnh sát cơ động, trong đó kế thừa những nhiệm vụ còn phù hợp với pháp lệnh cảnh sát cơ động, đồng thời bổ sung 2 nhiệm vụ cho cảnh sát cơ động. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 92 điều và bãi bỏ 2 điều, nâng tổng số điều của luật sở hữu trí tuệ sau khi sửa đổi lên 232 điều, thuộc 7 nhóm chính sách như đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan, khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước, đảm bảo thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập. Cho ý kiến về 2 dự án luật này, các đại biểu tỉnh Yên Bái thống nhất cao với dự thảo và cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của các dự án luật, đặc biệt là cần bổ sung 2 nhiệm vụ cho cảnh sát cơ động, bổ sung 92 điều và bãi bỏ 2 điều của luật sở hữu trí tuệ. nhất là đối với các nội dung trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần rà soát, tiếp thu, giải trình các nội dung thẩm tra. Những ý kiến đóng góp tại tổ sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển lên kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban công tác người cao tuổi tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công tác chăm sóc người cao tuổi tiếp tục được các địa phương phát huy, đã có gần 45.000 lượt người cao tuổi được mừng thọ, trên 10.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội, 45.000 người có hồ sơ quản lý sức khỏe ban đầu. Cũng trong 5 năm qua, các cơ sở hội đã thành lập mới và duy trì hoạt động hơn 400 câu lạc bộ thể thao, văn nghệ và hơn 30 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương. Nhờ được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, các cụ đã phát huy được vai trò của mình trong mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có hơn 4.000 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, trên 700 người cao tuổi làm chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, hàng ngàn người cao tuổi được công nhận làm kinh tế giỏi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Hội người cao tuổi các cấp đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hội người cao tuổi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cán bộ, hội viên, nêu gương sáng, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội và xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, tăng cường chăm lo sức khỏe vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Hội nghị đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hoàng Đức Quế, nguyên ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên trưởng ban dân vận tỉnh, được bầu làm trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại hội nghị, đã có 10 tập thể, 25 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, nhiệm kỳ 2016-2021. 10 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 37 tập thể và cá nhân được Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội vững mạnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều nay, Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành liên quan. Nghị quyết số 69 của Hội đồng dân tỉnh có 16 chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Ủy ban dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 với tổng kinh phí hơn 51 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tổng kinh phí đã giải ngân trên 16 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch năm. Do là năm đầu tiên triển khai thực hiện chính sách nên tiến độ phân bổ vốn còn chậm. Việc triển khai diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, các sở ngành địa phương đang khẩn trương nghiệm thu, giải ngân kinh phí hỗ trợ đối với các hạng mục đã hoàn thành. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đăng ký nhu cầu, kế hoạch hỗ trợ của năm 2022, đặc biệt là sớm chỉ đạo đăng ký, thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, hướng dẫn các tổ chức cá nhân tiếp cận đăng ký tham gia thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Về nội dung điều chỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản về đôn đốc hướng dẫn triển khai và tổ chức nghiệm thu giải ngân các hạng mục đã được phê duyệt, rà soát đề xuất các nội dung điều chỉnh, đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện năm 2021, xây dựng kế hoạch hỗ trợ năm 2022, gửi về Ủy ban dân tỉnh xem xét quyết định.
Ban chỉ đạo 35 trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trung ương Đảng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cuộc thi viết Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng phát động cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới đã nhận được hơn 8.000 bài viết từ cán bộ, đảng viên, sinh viên trên cả nước. Tại lễ trao giải cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 10 tập thể xuất sắc, trao giải triển vọng cho các tác giả có bài viết tốt là đoàn viên thanh niên, sinh viên, học viện báo chí và tuyên truyền. Ban tổ chức cuộc thi cũng trao 8 giải A, 10 giải B, 20 giải C, 30 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi, tỉnh Yên Bái có 110 tác phẩm tham gia với gần 60 tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo. Với nhiều bài viết chất lượng cao thể hiện rõ quan điểm, lập trường và khẳng định những giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, sức trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, phân tích làm rõ và khẳng định tinh thần đổi mới trong văn kiện Đại hội 13 gắn với phê phán quan điểm cho rằng đổi mới là phải từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, tỉnh Yên Bái là một trong 10 tập thể xuất sắc trong cả nước, tác giả Thanh Vân với tác phẩm Ai là con ghẻ của Đảng đã giành giải A, tác giả Nguyễn Thế Quynh với tác phẩm Kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội giành giải C, tác giả Nguyễn Thị Hoa, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên đạt giải khuyến khích với tác phẩm Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới. Hưởng ứng phát động cuộc thi, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị trường chính trị tỉnh sẽ tăng cường các bài viết trong lần thi thứ hai, tiếp tục phát động đội ngũ phóng viên, nhà báo và thế hệ trẻ tham gia cuộc thi, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mù Căng Chải về công tác thu ngân sách năm 2021. Theo kế hoạch tỉnh giao, năm 2021, huyện Mù Căng Chải thu ngân sách trên 141 tỷ đồng. Đến nay huyện đã thu gần 74 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do các nhà máy thủy điện tạm dừng hoạt động do nguồn nước cạn và ảnh hưởng của thiên tai. Bên cạnh đó, nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cũng gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thu tiền giao đất chậm do thiếu quỹ đất và các dự án đấu giá thu tiền sử dụng đất phải điều chỉnh nhiều lần đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thu nộp ngân sách của địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Mù Căng Chải tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế, nhất là giải ngân các nguồn vốn, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập trung đánh giá những nguồn thu sắc thuế và chống thất thu thuế. Đối với nguồn thu từ đất, rút ngắn tối đa các thủ tục theo quy định, đôn đốc các tổ chức cá nhân trúng thầu đấu giá nộp tiền đảm bảo thời gian. Đánh giá số thu phải nộp từ đấu giá các quỹ đất, đề nghị các sở ngành phối hợp rút ngắn thời gian thẩm định, xác định giá đất trong thời hạn 5 ngày để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định thực hiện. Bên cạnh đó, các sở ngành chức năng phối hợp hỗ trợ huyện giải quyết những khó khăn vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 đã đề ra.
Sáng nay, Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Ban vận động Quỹ Bầu ơi của thành phố Hà Nội trao 30 xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, với nhiều cách làm sáng tạo, công tác giảm nghèo của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, thành phố đã triển khai đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo giai đoạn 2021-2025. Theo đó, 59 hộ nghèo thuộc đề án được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi khẩu mỗi tháng, hỗ trợ tiếp cận thông tin khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ về cải thiện nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ đến nay là gần 440 triệu đồng. Nhờ đó, đến nay thành phố đã giảm 98 hộ nghèo, đạt trên 150% kế hoạch tỉnh giao, đã hỗ trợ xóa 17 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn từ nguồn xã hội hóa, vượt chỉ tiêu 11 nhà so với kế hoạch. Nhân dịp này, Ban vận động Quỹ Bầu ơi đã tặng quà và trao 30 chiếc xe lăn trị giá 60 triệu đồng cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Thực hiện chủ trương đón công dân từ miền Nam về tỉnh, Yên Bái phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 với khoảng trên 600 công dân. Từ ngày 1 tháng 10, khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội, số công dân tự phát đi xe máy về tỉnh Yên Bái và công dân qua chốt của tỉnh về các tỉnh Lào Cai, Lai Châu rất đông. Tỉnh đã bố trí các lực lượng đón hỗ trợ công dân trở về, sẵn sàng phương tiện ô tô, đồ ăn thức uống cho công dân qua tỉnh dẫn đường. Tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, đã có 336 công dân tự phát từ miền Nam về tỉnh. Tất cả đã được cách ly tập trung theo quy định. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức đón công dân từ miền Nam trở về theo các nhóm ưu tiên bằng máy bay. Đợt 1 đã đón 490 công dân về và cách ly theo quy định. Dự kiến từ nay đến hết tháng 10, tỉnh sẽ tổ chức đón đợt 2 với trên 600 công dân. Trong số các công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Yên Bái, đã có 6 trường hợp mắc COVID-19. Các trường hợp này đều được cách ly tập trung ngay khi về đến địa bàn tỉnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện nay đang được điều trị ổn định tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh. Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh giáp ranh với Yên Bái diễn biến phức tạp như Lào Cai và đặc biệt tại tỉnh Phú Thọ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát, kiểm soát người về đến địa bàn tỉnh, khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan dịch tễ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp. Riêng đối với các trường hợp về đến địa bàn từ tỉnh Phú Thọ từ ngày 1 tháng 10 đến nay, tỉnh đã yêu cầu rà soát và xét nghiệm tầm soát toàn bộ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mức độ cao để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cử tri một số xã của huyện Yên Bình liên tục kiến nghị ngành chức năng quan tâm giải quyết xử lý tình trạng tuyến đường Hoàng Thi qua địa bàn bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Phóng viên chương trình đã đi thực tế để tìm hiểu và có phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chỉ trên một quãng đường chưa đến một cây số, đoạn đi qua địa phận xã Thịnh Hưng, huyện Bình liên tiếp xuất hiện những ổ voi, ổ gà. Chưa kể trên mặt đường nhiều vết nứt dài, trời mưa thì trơn trượt, trời nắng thì bụi bẩn, làm cho việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng, gây nguy hiểm cho các xe lưu thông trên tuyến đường. Ông Nguyễn Đức Thịnh, một người dân ở thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Bình bức xúc nói:
Do những cái xe quá tải ấy, nó đi rất nhiều, chủ yếu là xe chở đá, chở cát. Đi nó khó khăn thì vẫn phải chịu thôi chứ kêu ai bây giờ.
Tuyến đường Hoàng Thi có chiều dài trên 16 km, chạy qua địa phận 3 xã của huyện Bình là Thịnh Hưng, Hán Đà và thị trấn Yên Bình. Được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đường đã bị xuống cấp, khiến việc đi lại của bà con các xã trên địa bàn cũng như người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt vào buổi tối khi tầm nhìn bị hạn chế, nhiều phương tiện không làm chủ được tốc độ đã bị ngã, gây tai nạn cho người điều khiển. Trước thực trạng đó, người dân rất bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Ông Lương Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết.
Đường thì là đường đổ bê tông, cốt nền thì sau khi san gạt cái giai đoạn 1 từ 2010 đến 2016. Vì vậy là nó không đảm bảo cái trọng tải để những xe quá tải, quá khổ chạy qua cái tuyến đường Hoàng Thi này.
Còn đây là ý kiến của ông Vũ Ngọc Khánh, trưởng thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Bình.
Đề nghị với lại tỉnh, huyện và các bộ ngành có liên quan để tạo cái điều kiện tu sửa lại đường Hoàng Thi để cho việc lưu thông của nhân dân cũng như là các cái hàng hóa được lưu thông được dễ dàng.
Tuyến đường Hoàng Thi được thông xe đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2017. Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định chuyển một số tuyến đường tỉnh lên quốc lộ, trong đó có đường Hoàng Thi kết nối quốc lộ 70 với quốc lộ 37. Đường có quy mô cấp 4 miền núi với bề rộng nền đường là 7,5 m, mặt đường là 5,5 m. Đây là công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư và bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải quản lý từ đầu năm 2017. Trước thực trạng đường bị xuống cấp nghiêm trọng, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã báo cáo tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời tiến hành sửa chữa tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện và người dân. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đảm bảo trì hàng năm hạn hẹp nên khó có thể sửa chữa được toàn tuyến cùng lúc. Trong thời gian này, Sở sẽ huy động lực lượng trật tự giao thông thường xuyên kiểm soát, ngăn chặn xe quá tải lưu thông trên tuyến đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và có các phương án để xử lý với các tình huống xảy ra. Ông Đỗ Nhân Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết thêm.
Trước mắt thì với cái nguồn vốn sửa chữa thường xuyên có hạn thì Sở cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì như tuyến đường là cũng sửa chữa và thực hiện đảm bảo giao thông, những cái chỗ nào hư hỏng quá thì đào bỏ và thay bằng cấp phối để cho đi lại được an toàn. Thì trong thời gian tới thì Sở cũng sẽ tiếp tục báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải để có những cái nguồn vốn đáp ứng sửa chữa đường trong thời gian tới đây.
Đường Hoàng Thi là tuyến đường huyết mạch quan trọng nối trung tâm huyện Bình với xã Hán Đà và các xã phía đông hồ Thác Bà của huyện Bình. Do đó, cử tri và nhân dân huyện Bình rất mong muốn cơ quan chức năng có thẩm quyền siết chặt việc quản lý phương tiện quá tải trọng chạy trên tuyến đường, đồng thời quan tâm mở rộng và sửa chữa nâng cấp giải áp phan đường Hoàng Thi để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
Tin phóng viên chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 mở rộng. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 9 tháng năm 2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một số chỉ tiêu được thực hiện có hiệu quả như số người xuất cảnh trái phép giảm 50%, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 6,86%. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt 97%, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, trong đó số người chết giảm 19%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trong những tháng cuối năm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 21 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp kín khẩn cấp về vấn đề Triều Tiên theo đề nghị của Anh và Mỹ. Phiên họp diễn ra một ngày sau khi báo chí Triều Tiên đưa tin nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Theo các nguồn tin ngoại giao, không thành viên nào trong Hội đồng Bảo an đề xuất ra thông cáo chung sau phiên họp. Ba nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh và Pháp cho biết sẽ thúc đẩy thực thi nghiêm túc hơn các lệnh trừng phạt Triều Tiên trong thời gian tới. Hai nước ủy viên thường trực khác là Nga và Trung Quốc không đưa ra ý kiến tại phiên họp khẩn lần này. Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, Triều Tiên bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân và các loại tên lửa đạn đạo, đồng thời bị áp đặt nhiều lệnh trừng phạt về kinh tế. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Bình Nhưỡng liên tục tiến hành 8 vụ thử vũ khí mới, trong đó có tên lửa siêu thanh và mới nhất là tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.
Tại cuộc họp diễn ra Moscow ngày 20 tháng 10, Nga và các nước trung gian đã nhất trí phối hợp với phong trào Taliban để thúc đẩy an ninh trong khu vực, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan thực hiện các chính sách ôn hòa. Cuộc họp lần thứ 3 theo định dạng Moscow tham vấn về Afghanistan được tổ chức với sự tham dự của đại diện 10 quốc gia trong khu vực. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các tổ chức khủng bố khác đang lợi dụng tình hình bất ổn tại Afghanistan. Ông Lavrov kêu gọi Taliban tăng cường mọi biện pháp an ninh để ngăn chặn các nhóm cực đoan xâm nhập vào các quốc gia láng giềng. Các bên tham gia cũng đã đề xuất tổ chức một hội nghị đại diện các nhà tài trợ quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Taliban thành lập một chính phủ thực sự bao trùm, phản ánh đầy đủ mọi lợi ích của đất nước và các lực lượng chính trị của đất nước. Đây sẽ là cơ sở để hoàn thành quá trình hòa giải dân tộc ở Afghanistan. Về phần mình, Phó Thủ tướng Chính phủ lâm thời Afghanistan Salah Hanafi một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận chính quyền mới tại nước này, nhấn mạnh việc cô lập Afghanistan không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.
Giá dầu thô thế giới trên thị trường New York, Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua. Dầu Brent tăng lên 85,08 USD một thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ New York đã tăng lên 82,96 USD. Kể từ đầu tháng 9, giá dầu Brent đã tăng khoảng 19%, trong khi giá dầu WTI tăng khoảng 21%. Nguyên nhân khiến giá dầu tăng cao là do cầu đang vượt cung. Cơn khát dầu ngày càng tăng khi các nền kinh tế Mỹ và châu Âu trỗi dậy sau đại dịch, trong khi sản lượng dầu thô không theo kịp nhu cầu. Bên cạnh đó, thời tiết trở lại ở khu vực Bắc Bán Cầu cũng khiến nhu cầu tăng năng lượng.
Cơ quan y tế của Latvia cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở nước này đã tăng 49%, số ca nhập viện tăng 56% trong tuần trước, trong khi số ca COVID-19 nặng tăng 62,8%, khoảng 79% các trường hợp mắc mới là ở những người chưa được tiêm chủng hoặc mới chỉ được tiêm chủng một mũi. Chỉ 57% trong số 1,9 triệu dân ở Latvia đã tiêm chủng đầy đủ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Liên minh châu Âu là 74%. Latvia trong một thời gian dài đã được ca ngợi là một trong những nước đối phó thành công với dịch bệnh ở châu Âu. Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ tiêm chủng chậm và không đồng đều đã dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm mới.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại bảng F Champions League 2021-2022, MU trải qua 90 phút nhiều khăn trước Atalanta, nhưng đó lại là một trận đấu mà Ronaldo và đồng đội cho thấy bản lĩnh của mình. Tỷ số 3-2 được duy trì đến hết trận, nhờ vậy đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer leo lên ngôi đầu bảng F với 6 điểm sau 3 trận, còn Atalanta và Villarreal xếp sau với 4 điểm, răng bòi 3 điểm. Đặc biệt, cuộc đánh đầu không thể cản phá của siêu sao người Bồ ở cuối trận cũng giúp anh lập lên một cột mốc vĩ đại khác. Chỉ đúng một ngày sau khi Messi san bằng thành tích phá lưới 37 đội bóng khác nhau tại cúp C1, CR7 tiếp tục. Ở trận cầu giữa Chelsea và Malmo, lượt trận thứ 3 bảng H Champions League, đội đương kim vô địch châu Âu đã có trận đấu tưng bừng dù Lukaku gặp hạn sớm phải rời sân. Dẫu vậy, Chelsea vẫn chỉ xếp thứ 2 bảng H với 6 điểm có được sau khi kết thúc lượt đi ở trận đấu cùng giờ. Juventus đã đánh bại Zenit Saint Petersburg 1-0 để dẫn đầu bảng đấu này với 9 điểm tối đa sau 3 trận. Tại bảng E Champions League, với nhiệm vụ phải thắng, Barca đã làm mọi thứ để có được 3 điểm trước Kiev. Kết quả trận đấu chỉ có một bàn thắng cho Barca, giúp đội bóng níu kéo hy vọng đi tiếp. Tại bảng E Champions League, Benfica chơi giằng co với Bayern Munich trong phần lớn thời gian, nhưng gục ngã ở những thời điểm cuối trận. Bàn mở tỷ số ở đầu trận giúp Beck giải tỏa về mặt tâm lý và tìm lại bộ mặt đáng sợ. Trong 14 phút sau đó, Hùm Xám xứ Bavaria có thêm 3 bàn nữa, trong đó có một pha phản lưới của cầu thủ vào thay người Everton để khép lại chiến thắng giòn giã 4-0, qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng. Trận cầu giữa Zenit Saint Petersburg và Juventus lượt trận thứ 3 của bảng H Champions League, tưởng chừng bàn đâm ra thành Turin sẽ lại một lần nữa mất điểm trên đất Nga, thì một người hùng đã xuất hiện đúng lúc để giúp đại diện Italia có được điều mình cần. Sau đây là những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý vào ngày 21 tháng 10. Paulo Dybala đã đồng ý ký hợp đồng mới với Juventus đến năm 2026. Tiền đạo người Argentina chấp nhận giảm bớt yêu cầu để cuộc đàm phán kết thúc trong êm đẹp. Trước đó có tin rằng phía tiền đạo người Argentina yêu cầu mức lương 10 triệu euro một mùa, nhưng đây rõ ràng không phải mức lương mà đội bóng thành Turin có thể đáp ứng. Thủ môn Chelsea Edouard Mendy cho biết anh không bận tâm hay cảm thấy bất công vì bị loại khỏi danh sách 30 đề cử cho quả bóng vàng 2021. Bên cạnh đó, Edouard Mendy cho biết điều này chỉ thúc đẩy anh quyết tâm thi đấu tốt hơn. Ở mùa giải 2020-2021, Edouard Mendy đã chơi tuyệt hay và là nhân tố quan trọng giúp đội bóng Tây London đăng quang Champions League. Mùa này thủ môn của Chelsea vẫn đang chơi tốt. Mahit Lalit muốn chuyển sang Barca sau khi cảm thấy không còn hài lòng với cuộc sống ở Turin. Trung vệ người Lan không được huấn luyện viên Marc Allegri ưu ái xếp đá chính. Mặc dù vậy, ngân sách chuyển nhượng của Barca rất eo hẹp và khó lòng đáp ứng con số 80 triệu euro như yêu cầu của đội bóng Italia.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.